Chú ở cùng anh chị em. Bài tôi tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa phán cùng các môn đệ rằng: Các con đã nghe dạy, ngươi hãy yêu thân nhân và hãy thù ghét địch thù. Còn ta bảo các con hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con. Hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và quyền rủa các con. Để như vậy, các con nên con cái của cha các con đóng ngự trên trời. Người khiến mặt trời mọc lên cho những người lành kẻ dữ và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bóc lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi thì các con đâu có làm chi hơn những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy, các con hãy nên hoàn hảo như cha các con trên trời là đấng hoàn hảo. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Matthêu chương 5 câu 43 đến câu 48. Chúng ta để ý, chúng ta nghe trong khuôn khổ của mùa chay. Thì giáo hội cho chúng ta nghe đoạn trích này trong mùa chay là có chủ đích hết. Mà chúng ta nhớ chương 5, tức là chương đầu tiên của diễn từ về các mối phúc thọ, có nghĩa là diễn từ qua đó Chúa dạy cho chúng ta cái cách thức làm thế nào để được hạnh phúc ngay từ trong cõi nhân sinh này. Được hạnh phúc chứ không phải bị bất hạnh. Tôi nhắc lại một khái niệm là có đau khổ, có những người đau khổ nhưng bình an và hạnh phúc. Còn có những người tiền của bề hề, danh lợi, thú vui, muốn cái gì cũng được nhưng rất bất hạnh. Nó còn phải phân biệt những cái khái niệm đó giữa đau khổ và bất hạnh khác nhau. Ở đây Chúa dạy cho các môn đệ Chúa cái con đường của hạnh phúc, nhưng điều đó không miễn cho họ khỏi những đau khổ, những nghịch lý của thập giá kiếp người. Bây giờ chúng ta để ý trong cái đoạn trích mà giáo hội cho chúng ta nghe hôm nay, cái câu tiền đề đó là gì? Các con đã nghe dạy, ngươi hãy yêu thân nhân và hãy thù ghét địch thù. Còn ta bảo các con. Chúng ta thấy ở đây Chúa trích cái luật xưa và Chúa trích luật của Chúa bây giờ. Ngày xưa đã nghe dạy như vậy đó, luật cũ trong cựu ước dạy như vậy đó, còn luật mới của Thầy, trong vương quốc mới của Thầy, trong tân ước là còn ta bảo các con. Chúa bảo điều gì về vấn đề luật yêu thương? Chúa nói hãy yêu thương thù địch, làm ơn cho những kẻ ghét các con, rồi cầu nguyện cho những ai bắt bớ và quyền rủa các con. Có ba điểm Chúa yêu cầu, ba động từ chính yếu của một hữu thể nhân linh đạt đến cái mức hoàn thiện như cha trên trời. Đó là gì? Động từ thứ nhất là yêu, động từ thứ hai làm ơn, và động từ thứ ba là cầu nguyện. Yêu, làm ơn và cầu nguyện. Cho những đối tượng nào? Ở đây Chúa nêu lên bốn đối tượng. Đối tượng thứ nhất là thù địch. Đối tượng thứ hai là những kẻ ghét mình. Đối tượng thứ ba là những kẻ bắt bớ mình. Đối tượng thứ tư là những kẻ quyền rủa mình. Yêu thương thù địch. Anh chị em trong nhà mà có chuyện nó không có hài lòng mình khó còn mà tha thứ. Còn đấy Chúa bảo phải yêu thương thù địch, thưa anh chị em. Nhưng tôi nghĩ Chúa bảo yêu thương thù địch, làm ơn cho kẻ ghét chúng ta và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ quyền rủa chúng ta. Xin lỗi, cái đó nó còn dễ hơn là Chúa bảo cái câu kết là các con hãy nên hoàn hảo như cha các con trên trời là đấng hoàn hảo. Cái đó mới là khó, thưa anh chị em. Nhưng mà chúng ta đi từng bước sư phạm một của Chúa. Chúa có một cái bước đi sư phạm trong cái giáo huấn của người rất là tuyệt vời. Chúa trích luật xưa, rồi Chúa trích luật nay của Chúa. Chúa trích luật cũ và Chúa đưa ra luật mới của Chúa. Để làm gì? Và nhất là Chúa đề nghị cho chúng ta những cái điều mà thực sự về phương diện con người rất là khó. Rất là khó. Xét trên cái lý luận bình thường rất là khó. Chính vì vậy, chúng ta thấy liền sau ba động từ yêu, làm ơn và cầu nguyện, Chúa kết, Chúa nói để như vậy đó, mà một khi làm được như vậy đó, thì các con, nên con cái của cha các con đóng ngự trên trời. Để mà lý tưởng để đạt được như cha trên trời, để trở thành con cha trên trời, để giống cha của mình, chứ không phải giống cha hàng xóm, chứ không phải giống cha của kẻ dối trá là Satan. Cha của điều dối trá là Satan. Đó. Thì phải yêu, phải làm ơn và cầu nguyện cho thù địch, cho kẻ ghét mình, cho cả kẻ bắt bớ mình, kẻ quyền rủa mình. Đó. Mà lý tưởng là gì? Làm được những điều đó như vậy để mà nên giống cha trên trời. Đó. Cho nên có thể nói, chúng ta suy cho cùng, chúng ta thấy khi mình yêu, mình làm ơn và cầu nguyện cho những kẻ mình không chịu nổi, mình ghét, mình thù địch, mình những kẻ bắt bớ, những kẻ quyền rủa mình như vậy, thì rõ ràng là một hình thức mình tự nhào, một hình thức một sinh ra, một thứ sinh hạ làm con Thiên Chúa rồi, làm con cha trên trời rồi. Đó. Một mình khi mình áp dụng cái ba động từ kia trong đời sống Kitô hữu của mình, thưa anh chị em, là mình tự luyện mình để đạt đến cái mức độ mẫu gương con cái Thiên Chúa rồi. Lý tưởng là để nên như con cái của cha các con đóng ngự trên trời. Lý tưởng là như vậy. Nếu không yêu kẻ thù, nếu không làm ơn cho kẻ ghét chúng ta, nếu không cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và quyền rủa chúng ta, thưa anh chị em, chúng mình không giống cha trên trời. Và liền sau đó Chúa lý luận một cách rất, rất là tuyệt vời. Cha trên trời ứng xử như thế nào? Cha trên trời ứng xử như thế nào? Chúng ta để ý khi Chúa kết luận cái phần đầu là để như vậy các con nên con cái của cha các con đóng ngự trên trời, hai chấm, nghe Chúa lý luận này. Cha trên trời ứng xử như thế này: người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ. Người không biệt, không phân biệt ai hết, chứ không phải là chỉ mọc lên cho người lành thôi, mà Chúa che không cho rọi sáng trên người kẻ dữ, không cho rọi sáng ở trên cái thửa ruộng, cái mảnh vườn, cái vườn rau của kẻ dữ, để cho cái mảnh ruộng, cái vườn rau của nó chết đi. Không. Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ. Cha mình ứng xử như vậy đó, thưa anh chị em. Không có cái sự phân biệt. Và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Mưa xuống hết. Chúng mình làm được không thưa anh chị em? Đó, hôm nay trong dịp mùa chay, chúng mình xét mình lại đi. Chúng mình xét mình lại đấy. Đó. Chúng mình thương ai thì mình o bế, mình chiều chuộng mình ấy. Còn những kẻ mình không ưa, không ghét là mình gạt ra. Đấy. Ở đây, cha trên trời không phân biệt. Lành dữ gì, làm hết. Cho mặt trời mọc lên hết. Đó. Người liêm khiết, kẻ bất lương, cho mưa xuống hết, bình đẳng hết. Cái đó là cái khó đó thưa anh chị em. Cái đó là cái khó đấy. Rồi Chúa lý luận tiếp. Vì Chúa đặt hai giả thuyết gồm hai động từ yêu thương và chào hỏi, tức là hai động từ nó mang tính cộng đồng sống, nó diễn tả những cái sắc thái của đời sống cộng đồng. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Điểm thứ nhất, động từ yêu thương. Động từ thứ hai là chào hỏi. Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Người thu thuế có nghĩa là những người tội lỗi, họ cũng làm như vậy. Như vậy thì thường quá, yêu những kẻ yêu mình thường quá. Người tội lỗi thu thuế kia họ cũng làm như vậy mà. Rồi, chào hỏi những người chào mình thôi, quen mình thôi. Thì người ngoại giáo họ cũng làm như vậy, thì thường quá. Khi Chúa nêu ra những cái trường hợp rất là thường như vậy, rất là bình thường như vậy, thì Chúa mới đẩy chúng ta lên tới cái phi thường. Khi Chúa nói vậy, Chúa kết luận, các con hãy nên hoàn hảo như cha các con trên trời là đấng hoàn hảo. Như cha tức là như Chúa, hoàn hảo như Chúa vậy. Khó kinh khủng. Đấy, ý Chúa muốn nói rằng là hãy luôn luôn nỗ lực đi ra khỏi cái bình thường. Cái gọi là yêu những kẻ yêu mình, chào hỏi những kẻ chào mình, cái phải đi thoát ra khỏi cái bình thường đó để vươn lên cái phi thường, thưa anh chị em. Đó. Cho mặt trời mọc lên những người mình thích thôi, cho mưa xuống trên những người mà hiền lành liêm khiết không có làm mình đau khổ thôi, thì đó chỉ là bình thường chứ chưa có phi thường, thưa anh chị em. Cho nên trong cái diễn từ các mối phúc thật, Chúa dạy cho chúng ta cái kỹ thuật, và chúng ta dạy cái nỗ lực nữa, cái cách thức để làm sao thoát ra khỏi cái bình thường để vươn lên cái phi thường, ấy mới là bí quyết của hạnh phúc. Bây giờ nói đến vấn đề yêu thương kẻ thù địch, tôi lấy những cái dòng chứng cụ thể trong đời thường, nhất là tôi mạo muội đề nghị các anh chị em như thế này. Chẳng hạn trong những năm gần đây là chiến sự ở bên Syria, bên Iraq, đó làm chết bao nhiêu người, nhất là các Kitô hữu bị bắt hại, bị giết chết, bị hãm hại, thì có nhiều người nghe thấy những tin tức này vậy thì rất là oán hận, giữ trong lòng mình một cái gì đó ấm ức chống lại những cái người Hồi giáo thánh chiến kia chẳng hạn, hay là quân khủng bố kia. Họ muốn rằng cái quân khủng bố đó ngừng khủng bố, ngừng gây chiến, ngừng sát hại, nhưng mà họ không cầu nguyện cho. Chúng mình không cầu nguyện cho, chúng mình giữ trong lòng, chúng mình hầm hực, chúng mình muốn người đó đổi, chúng mình muốn kẻ thù chúng mình được đổi, chúng mình muốn những kẻ ghét chúng mình được đổi. Cái cách ăn ở của họ, chúng mình muốn những kẻ bắt bớ và quyền rủa chúng mình phải ngưng bắt bớ và ngưng quyền rủa chúng mình, nhưng mà có bao giờ chúng mình thành tâm thương họ, cảm thông họ, nghĩ rằng họ cũng là nạn nhân của một cái thế lực đằng sau, nó đầu độc họ, cho nên họ mới ôm bom đi nổ chẳng hạn. Có mình bao giờ mình tiếp tục làm ơn cho những kẻ ghét mình? Có bao giờ chúng mình cầu nguyện cho những kẻ không ưa chúng mình, bắt bớ quyền rủa chúng mình? Đấy, cho nên hôm nay chúng ta nghe cái điểm này, chúng mình cùng nhau xét mình lại, thưa anh chị em. Cho nên kẻ thù vẫn là kẻ thù, kẻ thù vẫn luôn lầy sâu trong cái điều ác của họ. Những kẻ ghét chúng ta vẫn còn tiếp tục ghét, những kẻ bắt bớ vẫn còn tiếp tục bắt bớ và quyền rủa, bởi vì chúng ta chưa có chu toàn, hay là chưa có áp dụng ba cái động từ, ba cái mệnh lệnh chính của Chúa, đó là yêu, làm ơn và cầu nguyện. Thưa anh chị em, yêu, làm ơn và cầu nguyện. Nếu yêu không được thì làm ơn, nếu làm ơn không được thì cầu nguyện. Tôi có đề nghị giáo dân của tôi là đừng có hằn học, đừng có ức trong lòng nữa, bởi vì cái ức đó là cái oán, cái hòn là một điều xấu, thì không hóa giải được cái sự ác nó đang ở trong những kẻ Hồi giáo cực đoan kia đâu. Bây giờ tôi đề nghị anh chị em như thế này, khi anh chị em nghe bài giảng này cũng vậy, trong năm lòng thương xót, Chúa mời gọi chúng ta hãy nên hoàn hảo, nên xót thương như cha trên trời là đấng xót thương. Ở đây tin mừng Matthew thì nói là các con hãy nên hoàn hảo như cha các con trên trời là đấng hoàn hảo, còn tin mừng theo thánh Luca thì nói là các con hãy có lòng thương xót như cha các con trên trời là đấng có lòng xót thương. Đó, thì tôi đề nghị anh chị em mỗi người đỡ đầu một chiến binh Hồi giáo cực đoan cho tôi, mỗi ngày lòng một tràng hạt lòng thương xót của Chúa, chuỗi lòng thương xót Chúa chỉ có 7 phút tới 10 phút maximum, thưa anh chị em. Đó, 7 phút, 10 phút mà mình giải thoát những con người đó, mình đổi đời của họ, mình giúp cho họ được ơn trở về, mình biến đổi họ. Ấy, đó là làm ơn cho họ đó, đó là cách thức yêu đó, đó là cách thức cầu nguyện cho họ đấy. Chúng ta thấy, cho nên có thể nói ba cái động từ mà Chúa dùng ở đây, yêu, làm ơn và cầu nguyện hầu như đồng nghĩa với nhau. Yêu bằng cách nào? Bằng cách làm ơn bằng cách nào? Bằng cách cầu nguyện. Để diễn tả tình yêu của mình đối với thù địch của mình cầu nguyện cho họ. Thưa anh chị em, yêu Thù địch không có nghĩa là mình chạy ra mình ôm nó lại, nó giết mình chết đấy. Không phải như vậy đâu. Đó. Yêu cái đích thực ở đây là gì? Đồng cảm. Và đừng giữ một cái mối hằn học trong lòng mình đối với những kẻ thù địch mình. Đấy. Rồi mình phải nghĩ rằng là những kẻ ôm bom hay là những kẻ sát hại như vậy, nó bị một cái thế lực Satan dùng chúng nó, đầu độc chúng nó, lý sự sai để mà đầu độc tẩy não chúng nó, để mà chúng nó ôm bom nổ hay là chúng nó dẫn đến cái chuyện sát hại. Thưa anh chị em, đôi khi nó là nạn nhân, những anh chị em đó là nạn nhân. Cho nên mình phải có một cái nhìn đồng cảm như vậy. Ấy, đó là cách thức yêu kẻ thù mình đó. Đồng cảm với nó. Nó làm ơn cho nó bằng cách nào? Cầu nguyện. Cầu nguyện cho nó. Chà, như vậy. Cho nên tôi đề nghị anh chị em trong năm lòng thương xót này, hãy đỡ đầu một kẻ mà mình không ưa, hay là một tên khủng bố, tên gì cũng được, đặt cho nó một cái tên. Đa số nó mang tên Mahomet chẳng hạn. Đó. Cái tên Ả Rập đó, văn hóa Ả Rập, hay là trong cái môi trường sống của anh chị em, thì một người mà mình chịu không nổi, một người hay quyền rủa, hay bắt bớ mình, hay ghét mình, thù địch mình, lòng chuỗi, lòng chúa thương xót. Như vậy mình mới hóa giải được những vấn đề của kiếp nhân sinh. Thưa anh chị em, bí quyết của hạnh phúc là như vậy đó. Chúa dạy cho chúng ta cái con đường khó, nhưng mà nó mang lại hạnh phúc đích thực. Chúa dạy cho chúng ta những cái phương thức này để nhằm đẩy chúng ta lên cái phi thường, để mới giống cha trên trời được. Chứ mà sống thường thường tà tà, yêu kẻ yêu mình, chào hỏi kẻ chào hỏi mình, làm ơn cho kẻ làm ơn mình, cầu nguyện cho kẻ cầu nguyện mình, thì là bình thường. Mà nếu bình thường thì sớm muộn gì cũng rơi xuống tầm thường, rồi suy rơi xuống tầm bậy. Cho nên phải thoát ra, không ngừng nỗ lực của đời Kitô hữu, hiện hữu kiếp người chúng ta là một nỗ lực đi không ngừng đi ra khỏi cái bình thường để vươn lên đến cái phi thường. Mà phi thường đó là gì? Là lý tưởng Kitô giáo. Lý tưởng Kitô giáo đó là gì? Là nên hoàn hảo như cha chúng ta ở trên trời là đứng hoàn hảo. Anh chị em nghe bài giảng này là một quyết tâm đi, đỡ đầu cho một tên khủng bố đi, hay là đỡ đầu cho một những kẻ nào đã từng khủng bố mình trong đời thường, bằng tràn hạt lòng thương xót Chúa. Anh chị em, tôi bảo đảm với anh chị em, cuối năm lòng thương xót, anh chị em sẽ viết mail cảm ơn tôi vì đã đề nghị anh chị em làm một công việc của lòng thương xót, và nhất là anh chị em sẽ thấy những kết quả rất là tuyệt vời. Xin Chúa chúc lành, và xin thần khí của người ban cho anh chị em ơn sức mạnh, ơn sức mạnh, ơn sức mạnh để có thể đủ can đảm làm những điều mà Chúa đòi hỏi chúng ta làm. Những điều này rất là khó, không có ơn Chúa không thể nào làm được nó, bởi vì phải thoát ra khỏi cái bình thường để vươn lên cái phi thường. Amen.